While recently touring the beautiful.
Mới vừa đây, trong khi đi tham quan ngôi đền thờ Brigham City tuyệt mỹ, tôi nhớ lại một kinh nghiệm tôi đã có trong khi phục vụ với tư cách là một nghề điều phối cho buổi mở cửa tự do cho công chúng tham quan lễ tế cung hiến của đền thờ Lê Hawaii. Một vài tháng trước khi công việc sửa chữa quy mô hoàn tất, tôi đã được mời đi tham quan với các vị giám đốc quản trị và của sở đền thờ là Anka Walker và những người làm việc cùng chung với ông. Ngoài ra, nhiều thành viên khác của hãng thầu xây dựng cũng tham dự. Mục đích của cuộc tham quan một phần là để xem lại sự tiến triển và phẩm chất của công việc đã được thực hiện. Vào lúc diễn ra cuộc tham quan này thì công việc đã hoàn thành được khoảng 85%. Trong khi chúng tôi đi khắp nơi trên đền thờ, tôi nhìn và lắng nghe Anka Walker gồm những người cộng sự của anh vừa nói vừa thanh tra công việc và nói chuyện với người thần khoán trường. Thỉnh thoảng, tôi quan sát một người sờ tay dọc theo các bức tường trong khi chúng tôi đi từ phòng này sang phòng khác. Một vài lần sau khi làm như vậy, người ấy xoa các ngón tay lại với nhau rồi đi đến gần người thầu khoán trường và nói, tôi sợ thấy có đá giam ở trên bức tường này. Đá giam không phải là tiêu chuẩn của đền thờ. Anh sẽ cần phải chà nhám và đánh bóng bức tường này lại. Người thần khấu trường nghiêm túc ghi chép mỗi khi có lời yêu cầu phải chà nhám và đánh bóng. Một lần nữa, chúng tôi đi qua một cánh cửa sổ rất là rộng, khoảng 60 cm và cao khoảng 2 m, làm bằng kính màu, có vẽ các mô hình hộp nhỏ. Người ấy chỉ vào một ô vuông kính màu nhỏ 5 cm là một phần của mô hình giản dị đó và nói, ô vuông đó bị cong. Tôi nhìn vào ô vuông đó và với mắt thường thì nó trông bằng phẳng. Tuy nhiên khi xem xét gần hơn với một thiết bị đo trong tay thì tôi có thể thấy một khiếm khuyết ở đó và chỉ 3 mm của cái ô vuông nhỏ này bị cong. Sau đó, lời chỉ dẫn được đưa ra cho người thầu khoán trường rằng cánh cửa sổ này cần phải được thay, vì nó không phải là tiêu chuẩn của đền thờ. Tôi thú nhận rằng đã ngạc nhiên trước việc cả một cánh cửa sổ sẽ cần được thay chỉ vì một khiếm khuyết nhỏ. Gần như không thể thấy được như vậy. Chắc chắn là không một người nào sẽ biết được hoặc thậm chí thấy được cánh cửa sổ này vì nó nằm ở trong một khu vực ít người thấy được ở trong đền thờ. Nhưng khi bước vào đền thờ Lehi Hawaii đã được tu sửa lại hoàn toàn, tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp tuyệt mỹ và phẩm chất của công trình kiến trúc đã hoàn tất của đền thờ đó. Các anh chị em có thể hiểu rằng tôi thích nhìn lại các bức tường có đá giam và cánh cửa sổ có khuyết điểm. Nhà thờ xây dựng có chà nhám và đánh bóng các bức tường không? Cánh cửa sổ có thật sự được thay không? Trong khi tiến đến gần các bức tường có đá giam, tôi ngạc nhiên thấy giấy dán tường đẹp đẽ giờ đây được phủ lên tất cả các bức tường. Tôi nghĩ ngay, vậy đây là cách mà nhà thầu giải quyết vấn đề đá giam. Ông ta đã che nó lại với giấy dán tường. Nhưng không phải tôi biết được rằng kế hoạch trang trí nội thất luôn luôn là để phủ giấy dán tường lên các bức tường này. Tôi từng nghĩ tại sao một chút đá giam khó thấy lại quan trọng như vậy nếu đã có giấy dán tường phủ lên rồi. Rồi tôi hào hức tiến đến khu vực nơi có cánh cửa sổ. Và giống như là với đá giam ở trên tường, người ta đã thay cả cánh cửa sổ đó. Tại sao các bức tường với một chút đá giam và một cánh cửa sổ với một chút không cần đối lại đòi hỏi, phải làm thêm công việc và ngay cả cần phải thay thế khi mà ít người nào biết được? Tại sao một nhà thầu được đòi hỏi phải làm tròn tiêu chuẩn cao như vậy? Trong khi bước ra khỏi đền thờ với nhiều nghĩ ngợi, tôi bắt gặp câu trả lời của mình khi nhìn lên. Bên ngoài đền thờ đã được tu sửa lại và thấy hàng chữ này, thánh cho Chúa, nhà của Chúa. Các đền thờ của giáo hội này đích thực như đã được tuyên bố Các tòa nhà thiêng liêng này được xây cất để cho chúng ta sử dụng, và các giáo lễ thiêng liêng và cứu rỗi được thực hiện ở bên trong các bức tường đền thờ. Nhưng không nên có một mối nghi ngờ về việc ngôi nhà này thực sự thuộc về ai. Bằng cách đòi hỏi một cách chính xác các tiêu chuẩn xây cất, bao gồm cả các chi tiết nhỏ nhặt nhất, chúng ta không những bày tỏ tình yêu mến và lòng kính trọng của chúng ta dành cho Chúa Giêsu Kitô, mà còn cho tất cả những người xung quanh chúng ta thấy rằng chúng ta kính trọng và thờ phượng Đấng là Chúa Giêsu Kitô. Trong điều mặc khải cho Joseph Smith, Chúa nói: các người hãy đem hết vàng bạc, hết ngọc ngà, châu báu, cùng tất cả những cổ vật của các người lại đây, và cùng với tất cả những người có sự hiểu biết về những cổ vật và mang đến những cái quý giá khác trên thế gian này, và sẽ cất một ngôi nhà này cho danh ta để cho Đấng tối cao ngự ở trong đó. Điều này tuân theo mẫu mực đã được vua Solomon trong Kiên Cựu Ước thiết lập khi ông xây cất một đền thờ cho Chúa bằng cách chỉ sử dụng vật liệu và tay nghề tốt nhất. Tôi biết rằng mặc dù người trần thế có thể không bao giờ thấy hay cảm giác được một khuyết điểm, nhưng Chúa biết được mức độ cố gắng của chúng ta và chúng ta làm hết sức mình. Điều đó cũng đúng với các nỗ lực riêng của chúng ta để sống một cuộc sống xứng đáng với các phước lành của đền thờ. Chúa đã dạy: và miễn là dân ta xây cất một ngôi nhà cho danh ta trong danh Chúa, và không để cho bất cứ một vật không thanh sạch nào vào đó. Phải, và sự hiện diện của ta sẽ ở đó, vì ta sẽ vào đó, và tất cả những kẻ nào có tấm lòng thanh khiết sẽ vào đó và sẽ trông thấy Thượng Đế. Nhưng nếu nó bị ô uế thì ta sẽ không vào đó, và vinh quang của ta sẽ không ở đó. Giống như nhà thờ xây dựng, khi chúng ta trở nên ý thức về các yếu tố trong cuộc sống của mình không phù hợp với những lời giảng dạy của Chúa, khi chúng ta không cố gắng cật lực, thì chúng ta nên nhanh chóng sửa đổi bất cứ điều gì sai sót và nhận ra rằng chúng ta không thể che giấu các tội lỗi của mình đối với Chúa. Chúng ta cần phải nhớ rằng chúng ta muốn che giấu những tội lỗi của mình này, Thiên Thượng sẽ tự rút ly và Thánh Linh của Chúa sẽ buồn phiền. Tôi cũng biết rằng chúng ta phải sống theo cuộc sống của chúng ta y như Chúa muốn chúng ta làm, và chúng ta phải áp dụng những lời giảng dạy của sứ đồ Phaolô, nói: vì có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Mỗi chúng ta được làm bằng những vật liệu tốt nhất, và chúng ta là sản phẩm kỳ diệu của tay nghề thiêng liêng. Tuy nhiên, khi chúng ta đủ tuổi chịu trách nhiệm và bắt đầu chống chọi với tội lỗi và cám dỗ, thì linh hồn chúng ta có thể trở nên cần hối cải và sửa đổi phần thuộc linh. Có lẽ linh hồn của chúng ta có thể cần phải được thanh tẩy thêm giống như những phần của đền thờ, cần phải được sửa chữa lại để chúng ta có thể đứng vững tại những nơi thánh thiện. Chúng ta biết ơn tiêu chuẩn đền thờ mà chúng ta được đòi hỏi để đáp ứng không được hoàn hảo như thế. Mặc dù chúng ta đang cố gắng được hoàn hảo, nhưng đúng hơn chúng ta đang tuân giữ các lệnh truyền và cố gắng hết sức mình để sống với tư cách là các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Tôi cũng nguyện rằng chúng ta sẽ cố gắng để sống một cách xứng đáng với các phước lành của đền thờ bằng cách làm hết khả năng của mình, có những điều cần thiết để cải tiến và loại bỏ những khiếm khuyết và khuyết điểm để thánh linh của Thượng Đế luôn luôn ở trong chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.